Philadelphia, chúng tôi cũng đã nhiều lần qua lại Hiện nay thì cũng có giảng ở chùa Linh Quang, ở Ni Sư Hiếu Đức, chùa Phật Bảo, chỗ Hòa Thượng Thái Siêu và Hòa Thượng Nguyên Siêu sáng lập. Sáng hôm qua thì chúng tôi cũng có liên lạc với Ni Sư trụ trì Thích Nữ Luân Liên, được Ni Sư cho biết rất là hoan hỷ để phải đoàn Hồng Pháp lưu trú trong vòng một tuần lễ. Vì vậy cho nên tối nay thì có buổi khai giảng đầu tiên, xin niệm ơn Hòa Thượng Minh Tuyên, lãnh đạo tinh thần ở đây, cũng như là sư trụ trì với sư cô, cũng như là với Phật tử. Thì hôm nay là buổi khai mạc. Trong đoàn chúng tôi đúng ra là có tất cả là 9 vị. Hiện diện ở đây thì mới có 7 vị. Còn thằng Tòa Hình Đức thì không có ghé đến kỳ này. Và Đức Hành Tuệ, tức là trang chủ của trang hoa vô ưu.com, sáng thứ bảy thầy sẽ hiện diện. Bây giờ thì mỗi thầy, mỗi cô thì sẽ có 15 phút trình bày cái phần cốt lõi, cái đề tài của mình nói chuyện. Có Đại Đức Thích Giác Tuyền cũng hiện diện để tham gia cùng với tăng đoàn, thầy cũng dự thính thôi. Chính thì sẽ thỉnh với thầy với cô trong đoàn trình bày cho quý vị cái phần cốt lõi của những bài pháp. Đầu tiên là xin giới thiệu Thượng Tọa Thích Thông Triết, là viện chủ Thiền viện Chánh Pháp Oklahoma City. Thầy có lời là...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch và Hòa Thượng Trưởng Đoàn với chư Tôn Đức cùng cô Liên Lộc, cùng sư, cùng tất cả quý đồng hương và Phật tử hiện diện hôm nay. Theo lời dạy của Hòa Thượng Trưởng Đoàn thì theo thông lệ chúng tôi nên có hôm mà lễ khai mạc thì một vị tăng nó từ 10 tới 15 phút. Đề tài của chúng tôi nói chuyện hôm nay đến với quý vị là buông xả thật sự. Làm thế nào mà buông xả được? Thì đó là khi chúng tôi gặp Tô Ma, chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn. Và chúng ta nhận diện cái cuộc đời, chúng ta nhìn một cái con mắt về của Phật giáo thì nhìn thì quý vị thấy, quý vị là ngồi ở đây soi Việt Nam mình, đâu quý vị có phước hay vô phước hơn người Việt Nam? Quý vị được gọi, khi về Việt Nam ta gọi là gì?
Việt Kiều.
Việt Kiều đúng không? Quý vị mặc áo rách, đội nón lá, người ta cũng biết là Việt Kiều. Đúng không? Xong cười, không cặp xong cười, thấy không? Thành ra quý vị thấy mà Việt Kiều hỏi nhỏ thế, lo gì mà vui nhiều vậy? Cô Diệp Kiều thấy mặt mày đẹp quá, sổ sữa quá mà cũng lo nhiều nữa sao? Thật ra quý vị nhìn kỹ lại, Đức Phật Ngài đã nói rồi, Ngài nói đời là bể khổ, là biển khổ. Thì ra cái gì nói, cái khổ này từ đời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ đời vô thủy kéo lê tới giờ, phải không? Và giờ này người có học hay là không học cũng vậy, thông minh tài trí hay là dại dột ngu si cũng vô một lò thiêu hay một cái nghĩa địa thôi. Cho nên cái quan trọng là quý vị đến với Phật giáo, các chư tổ ngộ đạo khác vừa nói rằng đến với Phật cứ tìm một lý xem tại sao ta phải tu hành. Chúng tôi và Hòa Thượng cũng biết ăn, cũng biết ngủ, cũng biết vui vậy, nhưng tại sao không hưởng vui mà bây giờ đi tu chi vậy? Nhưng cái gì nhìn kỹ, từ khi lọt lòng tới bây giờ, quý vị thấy lo đủ thứ. Ngay từ thở mà bước cấp sách tới trường lo không thuộc bài vì cô giáo khẽ tay, phải không? Rồi tới chừng mà lên tới vô thi đề thất cũng lo chấu chết. Cái đời của chúng tôi đó là làm sao mà vô được để thất ha. Xin ông già mang đôi giày sandal mà ở dưới có cái móng móng ngựa đó, đi cướp cướp là ngon lắm đó phải. Quà mấy cô mà được ở dưới này thì mặc áo ngắn, ở vào để thất thì mấy cô được mặc áo dài, nữ sinh áo dài. Nhưng mà khi vô rồi lo lo thi đó, rồi đậu rồi vô đó tới bằng tới cái bằng rút rơm cho bọn mê, biết cái bằng gì không, là trung học đến nhất cấp á. Mà đậu trung học đến nhất cấp lúc đó là đời chúng tôi được ra làm thầy giáo đó. Rồi sau này tôi tại một, tôi tại hai, nhưng mà ngay cái trong trường học rồi ta dạy mình phải tranh từ cái điểm, từ cái gì mình được cô khen. Nhưng mà ra tới ngoài đời rồi, tới mà được đậu rồi mà làm cậu tú á, cô tú rồi đó, phải lo biết chừng nữa mình gặp ảnh đẹp trai rồi chừng nữa không biết mình gặp cổ với nhà giàu không? Mà học và đậu rồi đó thì phải gì, nên là đậu tú tài. Hồi xưa cái đời xưa tôi cỡ tuổi tôi đó, phi tú tài bất gì, không biết quên nữa, phi tú tài bất thành phú phụ. Trời ơi, biết nghe trời mà không dám nói đại đi. Đây quý vị thấy, khi những vị tổ mà ngộ đạo chứng quả, các vị nói đó, bởi mình mang lo việc này việc kia rồi, xuân sanh mới đó bắt đầu rồi đây. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, chia phần đây cho đấy một hòn, của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi thần hồn lãnh riêng. Lãnh riêng là lãnh chung, riêng về mà cũng cứ lo trốn chết phải không. Cũng vậy cho nên mình quên. Bởi vì khi chư tổ ngộ đạo có vậy nói, lời Phật dạy như cơm cháo trân hào, chúng sanh như kẻ đói đau, bỏ ăn không chịu lời sao no lòng. Kinh Phật đã dạy biết bao nhiêu lần rồi mà mình cứ để đó, mình không có để ý tới. Và quý vị thấy mà lo tới chừng nào hết, lo tới có gia đình rồi tới con, hết con rồi tới cháu, hết cháu rồi tới chắc biết quá trời biết rồi mà bỏ tiếc phải không. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống này làm thế nào, chúng tôi cũng ở vị trí của quý vị, và chúng tôi biết một cái thắc mắc ưu tư chúng tôi là làm sao lo học Phật pháp được, mà làm sao lo tu được để tìm cái đường lương thương mình và lo cho mình. Bởi vì sao Đức Phật dạy trong kinh đó, mỗi khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, chồng con dẫu có chí tình cũng đành đứng lặng khóc nhìn mà thôi. Khóc nhìn rồi nó đi theo luôn, có đi không? Ủa sao vậy, nó không đi? Đi đâu có mẹ cho con theo, chị ơi cho em theo. Mà đi con về Bạc Liêu rồi đó. Biết về Bạc Liêu không? Đi mua muối đó. Còn nằm đó không dám lên gần. Khi mà thiêu rồi hoặc chôn rồi, nó qua nhà khác nó ngủ, nó không dám ngủ nhà, nó sợ qua. Đúng không? Hay là thành ở chỗ đó. Cho nên tại sao chúng ta phải tu? Đến Phật giáo phải tìm lý xem tại sao ta phải tu hành. Quý vị thấy Đức Phật, Ngài thấy già bệnh chết có một lần một là Ngài đi xuất gia. Còn quý vị từ xưa giờ có thấy lần nào không? Có thấy lần nào mình chết không? Có không? Mấy lần? Nhiều lần sao còn ngồi đây? Và quý vị thấy ngẫm nghĩ rồi mới thấy thương mình. Các vị nói là ngày nay má hồng tóc thắm, ngày sau xương trắng tro tàn, mây mịt mùng khi mưa lệ chứa chan, trăng hiu hắt chốn gió sầu lai động, đêm canh bắn tiếng thần sầu quỷ khóc, tháng năm chạy ngựa xéo trâu lan, đom đóm gặp lòe bên bãi cỏ xanh, tiếng trùng nỉ non bên cạnh dương liễu. Dầu cho ai văn chương đức tiếng, dầu cho ai tài sắc nghiên thành, rốt cuộc rồi nào ai có khác với ai, chung quy rồi cũng về cái chết. nói nghe buồn không? Phật ra, Đức Phật nói cho mình biết để mình đi, mình tìm con đường mình đi. Thân này không có bền đâu, người nay lá vàng khô, phất phơ nước tựa cửa mộ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Tử thần ở đâu? Lâu lâu đi siêu âm nghe nghe nói hang sơ. Tôi lái xe đó, cũng là kỹ đó, mới 3/4/3 mới người ta cho mấy người Phật tử cho 12 chậu lá, cái chậu orchid là lan, lan gió đem về đón hòa thượng tới. Người ta bị gia đình bận quá đi không được, tôi xuống chợ, chợ lúc đó 8:48 mới tụng cái đám tang, mới vừa đi ra chạy xuống chợ về trong nhà, mới đi ra chừng 200 mét, mình thấy đường lúc đó đường nhỏ mà 8:48 rồi. Nghe có rầm như trời đánh, trời ơi nó đụng nát cái đuôi xe tôi hết rồi. Tôi thấy lửa trước mắt chớp. Cái tay đưa qua giờ đưa không được. Đi siêu âm á là nó bên này cái nó chèn cái cuộc sống á, thành ra nó chèn cái dây thần kinh, đưa không được. Nhưng mà hồi trưa hôm qua đi lên thăm một ông trụ trì ở trên qua chùa Quan Yên, năm nay 84 tuổi, nó không biết tôi còn gặp thầy không. Thầy qua cho tôi thăm một lần, ông làm thế tôi đi chúc anh đài. Chúng tôi người ở Châu Đốc, miền mấy núi, thầy đã nói hơi khung khổ, thành vì cười nhỏ nhỏ thôi phải không. Thành mai bạch hòa thượng lên đến gặp ông trung tá người Việt làm cho Mỹ, họ cho đi phép 3 tháng, nghĩa là tổng trưởng bộ phận và nghĩa là giấy khen, và bấm vào sáng tới giờ đưa tay qua đây được. Và căng cũng kéo lưỡi ra, dặn lưỡi ra nói chuyện được, nghĩa là rất là hay. Thành ra gặp đi lại chùa Quan Yên làm, thành ra nói tóm lại cái gì thấy tất cả tôi nhìn cái gì ở đây ai cũng đẹp chứ, người nào cũng mặt sóng. Nhưng mà nhớ ngày nay má hồng tóc thắm, ngày sau có được gì không? À, ngày sau nó sẽ già, và cái lần lửa ngày qua tháng lại, chúng ta không có còn sức khỏe như bây giờ. Tôi thấy sợ như tôi nói vậy đó, lên đánh bông thầy trụ trì môn đừng đánh hay lắm, bây giờ đánh nó khòm lên khòm xuống, mà lượng xếp anh đi lượng 3-4 trái là mệt đứng thở. 84 tuổi rồi, thành ra chúng ta phải ráng tu. Chư tổ thường ngộ đạo rồi các vị nói là kim niên bất tu thiện nhi hữu lai nhật, kim niên bất tu thiện nhi hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tuế bất ngã biên, ô hô lão hỷ thị thiện chi kim. Hiểu không? Tiếng Mỹ nói nhanh lẹ hơn tôi nhiều lắm, sao không hiểu. Kim là nay, nhật là ngày. Kim nhật bất tu thiện, ngày nay không chịu tu. Nhi là mà, hữu là hẹn, lai nhật là ngày. Ngày sau là ngày mai. Kim niên bất tu thiện, năm nay không chịu niệm Phật, năm nay không chịu thành trì kinh, trì chú, tụng kinh, tọa thiền. Kim niên bất tu thiện, nhi hữu lai niên, năm nay không chịu tu, hẹn tới sang năm. Nhật nguyệt thể hỷ, nhật là mặt trời là ngày, nguyệt là mặt trăng là tháng, thể là trôi qua, hỷ là rồi. Tuế bất ngã viên, tuế là tuổi, bất là không, ngã là ta, viên là tròn, là đầy 70-80 đó. Ô hô lão hỷ, ô hô lão ơi, lão là già, hỷ là rồi. Thị thiện chỉ khiên là lỗi lầm, thì ở đây cái lỗi này do ai? Ngày nay không chịu tu, mẹ tới ngày mai. Năm nay không chịu tu, mẹ tới sang năm. Ngày tháng trôi qua, tuổi trẻ chẳng chờ ta. Hỡi ơi già rồi, lỗi đó do ai? Do mình cứ hẹn, phải không? Thì thôi chúng tôi nói rằng chúng ta hiểu Phật Pháp, Đức Phật đã dạy quy tụng kinh đó, kinh Pháp Hoa nó như con rùa muộn 100 năm mới đầu lên một lần đó, được thân người không phải là dễ. Và trong Pháp Cú Đức Phật có nói là người đời lo chồng con, chẳng xét lẽ mất còn, Cái chết chợt hiện đến như thác đổ cạnh bên. Mẹ con không cứu nổi, ai khác giúp được nào. Mạng hết kẻ người thân, như người mù giữ bạc. Như nhờ người mù giữ bạc đó, nên là họ rạch cái rương, họ lấy hết tiền chứ còn cái rương không. Thì thôi, chúng tôi chỉ nói cái đề tài chúng tôi là buông xả thật sự. Nghĩa là làm thế nào để mình tu, mình buông xả. Mà cái nghĩa buông xả tức là bố thí. Mà bố thí nó có nhiều nghĩa. Chừng nữa ngày mai chúng tôi triển khai để quý vị thấy. Bây giờ này thì chúng tôi trình bày đến quý vị theo lời Hòa Thượng dạy. Thì giờ tới vị thầy thứ hai, Mô Phật.
Hai đề tựa đề đó là Phật Lãnh Tư Hoàng và
cùng chư Phật Đức cũng thưa quý vị, người mà vừa nói hạt thứ là thứ gì đó, đây là thầy Thích Duyên Giác mà cũng là nhạc sĩ Phi Long. Ở đây gì nào có nghe nhạc của nhạc sĩ Phi Long đưa lên nghe chưa? Chưa mở. Chưa mở. Chưa mở. Chưa mở. Chưa mở. Và các tiểu ban khác của việc chúng tôi, khi mà thầy vắng ở thiền viện của chúng tôi ở Đô Hô Ma, Phật tử hỏi chứ, và hỏi có vắng và gửi đĩa mới theo không? À, đang cho trào tay mừng nhạc sĩ. Vì thầy mô phận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, trước mấy đoàn cùng chư tôn đức tăng ni, thưa quý Phật tử đang hiện diện hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi được tham dự với lại phái đoàn hòa thượng để đi nhiều tiểu bang trong những năm qua để học hỏi và chia sẻ giáo pháp của Đức Phật đến những vị Phật tử. Nhưng mà lần đầu tiên được đến cái tiểu bang
New Jersey
này và đến tu viện Mẹ Hiền rất là trang nghiêm và Phật tử cũng rất là dễ thương, cho nên là gặp lại những người đồng hương ở miền Tây rất là đông, cho nên là rất là vui. Và hôm nay thì chủ đề của chúng tôi sẽ được trao đổi với quý vị là chia sẻ với quý vị là hãy nuôi dưỡng Phật tánh trong mỗi chúng ta. Và thưa quý vị, trong mỗi chúng ta ai ai cũng có Phật tánh. Cái điều này thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta ở trong kinh Pháp Hoa rồi, và quý vị có tụng kinh Pháp Hoa thì quý vị đã hiểu rồi phải không?
Yeah.
Tức là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì vậy cho nên là từ là một chúng sanh mà trở thành Đức Phật đó thì trải qua rất là lâu xa, rất là nhiều a tăng kỳ kiếp phải không, để mà chúng ta tu tập cho nó có nhiều cái công đức và những cái chúng sanh tánh của chúng ta nó lui tan đi để thì Phật tánh nó mới lớn lên được và mới trở thành có trí tuệ để thành Phật, để thành chứng quả. Thì cái mảnh đất của chúng ta, mảnh đất tâm của chúng ta nó chẳng khác nào như là một cái bãi sa mạc, nó rộng mênh mông mà nó khô cằn, khô khan, đầy dẫy những tham sân si phiền não phải không? Còn tâm Phật thì là sao? Tâm Phật thì tâm thanh tịnh, giống như là tịnh thủy vậy đó, là giống như nước sạch, nước trong. Còn tâm chúng ta thì như là nước đục. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta muốn trở thành một Đức Phật tương lai thì chúng ta phải tu tập hàng ngày, và phải làm sao để gội rửa những cái tâm chúng sanh đó cho nó bớt đi một ngọn mỗi ngày một ít, bằng cách là chúng ta có nhiều cách để tu tập, chẳng hạn như là mình tụng kinh, hay là quý vị ngồi thiền, hay là quý vị trì chú. Đó là mình về vấn đề tâm linh nội tâm. Rồi ngoài ra đó thì chúng ta cũng có thể phát những cái tâm lành, cái tâm thiện của chúng ta. Bởi vì tâm của Phật là tâm thiện thì chúng ta phải noi theo cái muốn trở thành Phật thì chúng ta phải làm những cái việc thiện, từ cái những cái hành động, cái lời nói của chúng ta, để làm sao mà mình sống với người chung quanh, đem lại cái niềm vui cho mọi người, mình làm lợi ích cho người chung quanh, thì tức là chúng ta đã khơi dậy được cái Phật tánh và mình nuôi dưỡng cái Phật tánh đó cho càng ngày nó càng được thêm lớn. Như vậy thì trên cái đường mà tìm về bến giác, tìm về giác ngộ đó, thì trước nhất chúng ta phải có cái sự tu tập để nỗ lực chính mình, chứ không phải là mình nói suông bằng cái lời nói là hiểu, nhưng mà chúng ta phải thực hành. Là cái việc mà trong vấn đề tu tập, thực hành nó mới là con đường để mà đi đến giác ngộ cho tự thân. Cho nên thì cái đề tài của chúng tôi là như vậy, nhưng mà ở đây thì tóm tắt thôi, thì ngày mai đó chúng tôi có cái buổi để chia sẻ với quý vị, chúng tôi sẽ chia sẻ nó nhiều chi tiết hơn. Thì giờ này để xin trở về đây cho mọi người.
Ni sinh mà vừa trình bày sơ cái khúc tỷ của buổi pháp thoại ngày mai vào lúc 7 giờ tới 9 giờ là ni sư Thượng Minh Hạ Huệ. Mà đặc biệt ni sư Minh Huệ này nghe hòa thượng Trương Đoàn này ở bên Nhật á, mà nếu ai mà có cái pháp hiệu mà đẹp á, từ 50.000 đô la lên mới được. Không biết cô đó mà lo lót được cái bổ sung mấy lượng vàng không biết nó được như vậy. Mà đặc biệt sẽ dây thông kiến báo nhỏ gì này, là cô ca giọng cổ ở bên thiền viện chúng tôi ai cũng khóc, mà tôi cũng chảy nước mắt. Đặc biệt là cái bài mà mẹ ngồi vô gạo với cái bờ ao. Vị này là trụ trì của một cái chùa ở bên Đan Mạch. Vị này nói được nhiều thứ tiếng, và vị này là đệ tử lớn của Hòa Ôn ở Làng Mai và Thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh. Xin giới thiệu với quý vị là Thượng Tọa Pháp Trú. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Thượng Trưởng Đoàn, kính thưa chư Tôn Đức Phạm Ni, và kính thưa và thưa quý Phật tử hiện tiền tại tu viện Đức Bền này. Chúng tôi thì quý vị thấy Thượng Tọa Thiền Viện Chánh Pháp là Thượng Tọa vừa giới thiệu chương trình là tổ chức Thượng Tọa nói chuyện có vui không? Tại vì chúng ta thấy người nào cười cũng rạng rỡ đấy. Nhìn trên khuôn mặt khi mà chúng ta nói ra thì mình có được cười quý lắm. Đời sống hàng ngày nhiều khi mình làm việc rất là nhiều, và suốt ngày nhiều khi mình cũng không có nở được cái nụ cười nữa, đúng không? Đó lúc mà mình rất là căng thẳng. Thì đời sống mà mình đến được cái nơi mà mình cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Ví dụ như hôm nay để được nghe quý chư Tôn Đức, quý Hòa Thượng, quý Thần Tọ nói chuyện và chia sẻ cho mình để mình nghe, và trong đó có những cái lời pháp rất là nhẹ nhàng làm cho mình não được nụ cười. Đó là cái điều hạnh phúc, đúng chưa? Đó là cái điều rất là hạnh phúc. Và hôm nay chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui, lần đầu tiên chúng tôi được tham dự hội đoàn của Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng đoàn đến đây ở tại Philadelphia này, ở tiểu bang New Jersey. Chúng tôi cũng được có cơ hội cũng đi nhiều tiểu bang, rất là nhiều tiểu bang trong nước Mỹ, với cái thời đi cùng với sư phụ của chúng tôi là Hòa Thượng Thượng Nhất Hạnh. Và hôm nay cũng có duyên, 2-3 năm nay cũng có duyên được cùng với Hòa Thượng Ý Chỉ của chúng tôi, Thượng Như Hà Điện đây, cũng được đi rất là nhiều tiểu bang. Thì chúng tôi giống như là mình cũng có rất là nhiều duyên với nước Mỹ. Hồi lần đầu tiên mà chúng tôi đến nước Mỹ thì chúng tôi cảm thấy giống như là mình đã từng ở nước Mỹ rồi, có cái cảm giác rồi. Có cảm giác là như là từng ở nước Mỹ rồi, và mình đã từng sống ở đây, có cái cảm giác đó. Khi mà có những lúc thiền quán sâu sắc thì thấy chắc là kiếp trước mình lính Mỹ. là thế nào, chết tại Việt Nam rồi sao là tái sanh đi lại, rồi cũng làm thầy tu, rồi cũng đi xuất gia làm thầy tu, rồi theo các ngài cũng trở về lại nước Mỹ, và lần này trở về không phải là cầm súng đâu, mà là học chánh pháp của Đức Phật dạy để mà chia sẻ cho mọi người cùng nhau để mà tu học, đi đến cái làm cho cái sự an lạc cho thân và tâm của mình, đi trên cái sự giải thoát cho đời sống mình nhẹ nhàng hơn. Thì chúng ta thấy đời sống bây giờ chúng ta sống cuộc đời rất là căng thẳng, và chúng ta tiêu thụ rất là nhiều. Thì hòa thượng Phương Trượng, hòa thượng trưởng đoàn thường nói chúng tôi đến Mỹ chúng tôi không sợ gì, quý vị sao quý vị biết hòa thượng nói là sợ cái gì không? Chúng tôi đến Mỹ chúng tôi sợ ăn thôi. Tại vì thức ăn ở Mỹ quá nhiều, chúng ta tiêu thụ thức ăn quá nhiều, thức ăn rất là dư, và so với những cái nước khác thì mình nhìn về những nước nghèo giống như là Việt Nam thì cũng còn rất là nhiều người đó, nhưng mà cũng không đến nỗi chết đó. Nhưng mà nhìn về châu Phi thì có rất là nhiều trẻ em mỗi ngày chết vì đói, vì thiếu thức ăn, thiếu dinh dưỡng. Và chúng ta ở đây thì chúng ta dư giả rất là nhiều về phương diện mà thức ăn cho thân của mình, thì mình tiêu thụ rất là nhiều và dư. Và chúng ta ở đây thường chúng ta chết vì ăn nhiều, đúng không? Chứ không phải là mình chết vì đó. Những cái nước giống như các một số nước châu Phi thì trẻ em người lớn có thể chết vì đó do thiếu thức ăn, nhưng chúng ta ở đây là chúng ta lại chết vì ăn quá nhiều, vì tiêu thụ quá nhiều. Như vậy thì đời sống ngày nay chúng ta phải thắp lên cái ánh sáng trong con người mình, phải có chánh niệm để mình nhìn thấy mình nên tiêu thụ cái gì để cho thân của mình nó được khỏe, nó được an lành, và nó không dư nhiều quá nhiều chất để mình đi đến bệnh hoạn. Mình phải tu tập để thắp lên cái ngọn đuốc chánh niệm đó ở trong mỗi con người của chúng ta, để chúng ta biết là chúng ta tiêu thụ cho thân mình tiêu thụ cái gì. Và bên cạnh mình tiêu thụ cho thức ăn cho thân của mình đó, thì con người mình cũng cần cái đời sống tinh thần, đúng không? Chúng ta có thể tiêu thụ thức ăn cho thân khoảng chừng 30% thôi, nhưng mà tinh thần chúng ta cần ít nhất là 70% năng lượng để mà nó sống. Cái thân của mình, nó nếu mà tinh thần của mình suy sụp là nó kéo cái thân của mình theo, và mình cũng đi luôn theo nó luôn. Nó như vậy. Do đó mà chúng tôi muốn trong cái khóa học này khai triển về làm thế nào để chúng ta khéo chọn cái thức ăn cho tâm linh của mình, khéo chọn thức ăn cho tinh thần của mình, để mình nuôi dưỡng cái tinh thần của mình. Tinh thần của mình sảng khoái, an lạc, hạnh phúc thì thân thể mình mới khỏe mạnh, đúng chứ? Còn nếu mà mình tinh thần của mình bị suy sụp, bị bế tắc, bị bệnh hoạn thì thân thể mình cũng sẽ bị bệnh hoạn theo. Và ngày nay các nhà khoa học về y khoa cũng như là các nhà khoa học về tâm lý, họ cũng đã nghiên cứu và viết nhiều bài báo về cái sự liên hệ giữa thân và tâm của mình, cái tinh thần, cái sự liên hệ giữa cái trạng thái tinh thần của mình và thân thể của mình. Và họ viết ra những cái bài báo rất là hay, nhưng chúng ta có cơ hội để tìm hiểu học hỏi thì chúng ta sẽ nhận thức được một cách sâu sắc hơn nữa làm thế nào để chúng ta sống cái đời sống tinh thần cho nó phong phú hơn, sâu sắc hơn, an lành hơn, thì cái thân thể mình nó mới nhờ đó được nuôi dưỡng và mạnh khỏe được. Thì chúng ta cũng may mắn là những người con Phật, đúng chứ? Mà Đức Phật là một cái người gọi là vĩ đại về tinh thần. Đức Phật sống chủ yếu là về tinh thần. Ngày xưa thì đó, các vị cũng đã từng nghe các chư tôn đức giảng là Đức Phật sống cuộc đời về vật chất rất là đơn giản. Một ngày đi khất thực ăn chỉ một bữa ăn, bữa trưa thôi. Và đi là đi chân đất, đầu thì đầu trần, như vậy. Và đi ngoài thiên nhiên như vậy. Và sống cuộc đời về vật chất rất là đơn thuần, rất đơn giản. Nhưng mà cái tâm linh của Ngài là vĩ đại. Và chúng ta là con Phật thì chúng ta phải học hỏi cái chiều sâu tâm linh đó. Mà học hỏi thì qua cái sự trao truyền chánh pháp của quý vị tôn đức thì chúng ta mới học hỏi được. Thì chúng tôi sẽ có thời gian để mà khai triển thêm về những món ăn tinh thần đó, để mà chúng ta cùng nhau đi vào chi tiết hơn để chúng ta cùng nhau nắm bắt cho nó cụ thể hơn nữa, để chúng ta biết làm sao để mà hàng ngày mình sống như thế nào để nuôi dưỡng tinh thần mình, để cho cái tâm mình nó được an lành, nó được hoan hỷ, nó được hạnh phúc, thì thân thể của mình nhờ vậy mà nó sẽ được khỏe mạnh và sảng khoái hơn nữa. Thì chúng tôi có đôi lời tổng quát về cái đề tài của mình, và tới những giờ giảng tới chúng tôi sẽ đi sâu và cải tiến thêm hơn. Thì giờ chúng tôi xin trao cái câu hỏi này.
Ở đây ai tu mật tâm nó đưa lên cũng không có ai cho mà. Ở đây ai tu thiền nó đưa lên mà cũng không có luôn. Ở đâu ai tu tịnh độ nó đưa tay lên coi. Còn những người mà không đưa tay là tu gì? Thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho một người đưa quý vị về tịnh độ. Mà không phải đưa bây giờ nghe. Đây là một vị bí mật quốc phòng chưa nói trước. Thì cách đây 4 năm, đoàn của chúng tôi, hòa thượng dẫn chúng tôi qua Chicago. Thì anh Tâm Bối, anh này là chủ thì nhà báo rất là nổi tiếng ở Chicago. Thì chúng tôi không nói tên, nhưng mà một hôm cô bạn, biết cô bạn của anh đó là gì, tên tiếng mình ở ngoài đời gọi là gì? Đúng rồi, bà chủ. Và tình chỉ đẹp khi còn. Câu thứ nhì là gì?
Đời.
Đâu phải đâu. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cưới nhau rồi tức nghẹt thở đứng yên. Phải đi về tỉnh độ, không đi tỉnh độ. Thì cái cô bạn á, cô bạn mới gặp thầy thì đây đó, thầy mà sắp sửa giảng về tỉnh độ mà. Niệm tỉnh độ tiêu vời, ai mà niệm được muốn đi về liền. Thì nói thầy là, dạ thưa thầy, thầy pháp danh là gì? Thì khi mà ở ngoài đời gọi thế danh, mà thọ thân vô giới gọi là pháp danh, mà thọ sai đi gọi là pháp tự, và thọ tỳ kheo gọi là pháp hiệu. Thì thầy trả lời hỏi tiếng thứ hai pháp danh là gì? Tại thầy đâu phải thọ tỳ kheo rồi, đâu có pháp danh. Cho nên hỏi tiếng thứ ba thầy pháp danh là gì? Thì thầy mới nói, bữa đó chúng tôi quá gần rồi, thầy nói cô thấy tôi làm gì là sao? Ôi, thì thầy sửa điểm nói tôi là sửa điểm, tôi là pháp danh, tôi là thạo điện. Thạo điện là gì?
Đâu
thầy quay thằng mình để cho thằng nó tay. Thì cái ngày mà tả pháp là chủ nhật và chiều đó tả pháp đó, thì ông bạn làm Tâm Bối chủ nhiệm tờ báo mới tới, dạ bạch hòa thượng và chư tôn đức, nhà con nhờ con lên làm bài thơ cúng dường thơ và cúng dường tịnh tài và cúng dường một số những phẩm vật, nhưng nhà con không dám lên. Rồi chúng tôi nói ủa cô sao không dám lên đó? Dạ hôm đó thầy thiền đạo nói thầy thạo điện, thành ra vợ của con pháp danh là Đồng Chánh, sao lên nói là thầy đánh chồng. Đây với quý vị, thầy chuyên niệm Phật mà nghe rất là tuyệt vời. Đi qua các địa bàn tôi chưa từng nghe ai niệm Phật được vậy. Xin mời thầy thiền đạo Quang Hỷ từ xuất hiện.
Xin ca một cái bài cho quý vị đã từng nghe cái bài này không chưa ha? A Di Đà Phật, 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 A
Di Đà Phật. Dân nghiệp,
bắt dân nghiệp. Thì chiều mai 6:30 quý bà con gọi điện thoại rủ bạn bè. Mình có duyên với chùa đó, thì chùa niệm Phật một tiếng, thì trong vòng một tiếng đồng hồ đó thì chúng ta chia ra làm ba phần: lại Phật và niệm Phật địa chung theo như là tịnh tâm học hỏi đó. Hôm qua mình thấy nghe thầy sư trước sau khi tết thì sư đệ thích thường lạc đó, không có gì đó bây giờ nhìn kiến gì đó chứ nghe nói thầy qua đây cũng hướng dẫn cho một số phật tử niệm phật thì trong một tiếng đó mình lại phật thì 20 phút thì niệm phật thì niệm phật nó có hai tông niệm giống như cái bài hát nãy đó thì cái gì bắt nhịp dễ lắm không có khó rồi cái phần sau cùng thì mình sẽ ngồi lại mình chia sẻ ha, những cái gì mà quý vị muốn bộc bạch với một vị thầy ở chùa. Thì chính bản thân thiền đạo rất là dễ gần gũi, thì mấy ngày hôm trước đó có tới chùa thì đầu tiên là thường mình nghe nói là tiên bái trụ trì, nhưng mà thì nói là tiên bái nhà tù. Thì xuống dưới bếp này thấy cái đó là âm cúng các phật tử, tuy là chùa tăng đi không đông nhưng mà nghe nói rằng các anh có trách nhiệm đó, chia nhau công việc rất là tốt. Thì tôi thấy cái sự nhẹ nhàng, cái sự đóng ríu tước của các thầy chu đáo. Thành ra hy vọng mọi người quý vị nên đánh cái tiếng chuông chùa ha, vì đạo tràng có các thầy thì nó không có thành tựu, mà có cái sự tương tác giữa phật tử, thành ra tâm lý chung chung thôi. Cái đạo tràng mà đông thì những mấy thầy nói chuyện hay lắm. Thành ra quý vị cố gắng ha, tối nay về gọi ít nhất một người rủ đi chùa, nhất là các bà lớn tuổi mà đi không được á, thì quý vị sẵn sàng đón đưa. Thì đó là cái sự khích lệ. Thì trong chuyến đi này thì chúng tôi ở những nơi khác thì có cái thời gian nhiều hơn, thì chia sẻ cái đề tài đó là lại Phật thiếu gia. Quý vị biết ở đây là lại Phật lão gia lại hòa thượng trưởng đoàn. Hòa thượng đã như là có nhiều năm lại Phật, thì sau hai năm qua bên đó chùa của hòa thượng thì chúng tôi phát nguyện lại Phật mỗi ngày 20 phút, thì thấy có kết quả. Kết quả nằm ở đâu? Mấy tháng trước tôi mua bảo hiểm nhân thọ đó gì, chết để chùa bên đây là ai đó. Thì lúc gọi đó họ nói cái tuổi mình bốn mấy á, thì họ tính 84 đồng một tháng. Thì họ gọi nhân viên tới lấy máu rồi đo huyết á, thì ngay cái bàn đó chị nói, trời, sao cái anh này sức khỏe giống như là thiếu niên, thanh thiếu niên như teenager. Thì họ về không biết họ làm sao, họ báo cáo là cái sức khỏe mình như thế mỗi tháng chỉ có trả 40 à. Thành ra đó là một cái lợi ích của người lại Phật, là cái chỗ là khi mình lại đó, mình giống như mình trở về một cái bầu nó an toàn mà nó êm ấm. Quý vị biết cái bầu đó đâu không? Trong bụng mẹ. Quý vị tưởng tượng nhìn cái tư thế người lại Phật không có khác gì cái bào thai cả. Thành ra trong Kinh Quang Nghiêm cũng có nêu lên cái tinh thần gọi là an di hành. Hay người nào tu mà càng ở thành baby vậy thì là rất đúng pháp. Còn tu mà câu mâu rồi thị phi rồi, quý vị nên đặt câu hỏi ha. Thành ra cái phương pháp lại Phật có lợi ích trên cái thân xác mình ngay hiện tiền. Thì thuốc thì quý vị là 2 năm qua tôi không có bệnh, nhưng mà trước khi đi đây chắc tại cái tai nghe phiền não nhiều quá, nó bị viêm, thành ra có uống trụ sinh, có bị sốt ban ngày nhưng mà không có nằm được giường. Thành ra phương pháp lại Phật rất thù thắng, hy vọng quý vị nên bắt chước mỗi ngày sáng lại 20 phút thôi. Thì cái lợi ích nó sẽ đem tới cho mình, cho gia đình mình và những người có cái liên hệ với chúng ta. Hy vọng là chiều mai sẽ gặp lại quý vị 6:30. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính về mặt hòa thượng trưởng phái đoàn, những bậc chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể liệt quý vị tham dự trong đạo tràng tu viện Đức Mẹ Hiền tối hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi đến đây là lần đầu tiên, và cũng giống như là lần đầu tiên Đức Trang đến với tiểu bang New Jersey, thì trong đây chúng tôi được biết một vị Phật tử, đó là bác Nam. Có thể là phải hôm trước, cách đây mấy năm rồi, bác có đưa đồ hòa thượng và quý thầy từ chùa Phật Bảo về Vila đúng không? Đúng không? Vâng. Rồi còn toàn bộ là chúng tôi đều gặp nhau lần đầu. Tuy nhiên là trong cái tình thương yêu của người dân xứ Việt chúng ta, và Việt là người không Phật, thì chúng ta thấy rằng mỗi người, mỗi đức, mỗi nôn biết bước đến cửa Phật là không một nhà. Thành ra là tuy mới gặp lần đầu, tuy chưa quen biết nhau, nhưng mà rất là tương kính, rất là thấy sự gần gũi, và cái tình đạo nó nhiệm màu lắm. Và kính thưa đại chúng, thì chúng ta biết rằng người dân Việt Nam chúng ta hiện nay là sống hầu như là khắp tất cả những cái nước và trên thế giới, và hầu như là những tiểu bang trên xứ Mỹ, và tiểu bang New Jersey thì cũng xa xôi, và chúng tôi nhiều lần nghe nói đến tiểu bang New Jersey, Maryland, và tưởng tượng một cái vùng đất rất là thăm thẳm nhiều đâu, có bay thẳng cánh và đi la rồi đó. Thì nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là người Việt chúng ta đi đến đâu thì cũng có một cái đời sống tâm linh, và cái vấn đề xây chùa chiền tự viện là một trong những cái điểm rất là đặc thù. Coi như là chúng ta sống ở đâu thì chúng ta xây chùa đi đó. Xây được thì xây chùa thì là một cái điều khó khăn, nhưng mà gìn giữ được hay không đó là một cái điều khó khăn hơn nữa. Và trong cái bài Mây Tầng, Nguyễn Quýnh có nói mấy câu thơ là: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng nhiều tháng, có chùa quẩn năm, đêm hôm gió sớm trăng rồng, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mái chùa nó rất đơn giản, nó rất là một bạc, nhưng mà nó có một cái sự gắn bó đối với cái tinh thần của người Phật tử rất lớn. Và thiền sư Bản Giác, là tức là thiền sư Hiện Không, có sáng tác cái bài thơ Nhớ Chùa rất hay, và hai cái câu thơ cuối là hai câu thơ có thể nói là bất hủ trong lòng người con Phật của chúng ta, đó là: mái chùa che chở hồn dân tộc, nơi sống muôn đời của tổ tông. Chính vì thế, những cái nơi xa xôi, những cái nơi ít người Việt sinh sống rải rác, nhưng mà vẫn hiện hữu những cái mái chùa thân thương, những cái mái ấm rất là tình người, để chúng ta có cái dịp về đây cùng nhau tu học, cùng nhau sống trong một cái tình thương yêu của Đạo Pháp. Đó là một cái sự may mắn của chúng ta. Và chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi, Pháp Gia, chúng tôi là đại diện là Thích Thắng Trí, và chúng tôi cũng y chỉ Hòa Thượng Phương Trường đây khi chúng tôi có mặt tại xứ Mỹ để tiếp tục con đường học thêm một thời gian và làm một sự hiểu nhân duyên. Thì trú xứ của chúng tôi ở bên Seattle, Washington State. Xứ đó là xứ mưa phùn gió bắc, mưa hoài. Một năm có mấy tháng anh Từ Dũng? Một năm có mấy tháng? 12 tháng này. Vậy mà bên Washington State đó là mưa 90 tháng rồi. Mưa hoài, mưa có thứ đất luôn. Có nhiều người Phật tử sống ở những cái miền mà nắng phóng á, và thấy mưa buồn quá, nói cái xứ này bị trầm cảm nhiều lắm. Nhưng mà nó lại lạc cho vấn đề tu tập. Mưa nó giúp cho mình quay về hơn, nắng là mình sẽ đi chơi đúng không? Thành ra các thầy nào muốn tu là phải đi về với cái xứ đó.
Vẫn cảm
đấy, thì cái xứ mà thầy Viên Giác ở bên Nam Phi là thầy hay nói là xứ lạnh tình nồng. Còn xứ mưa gió rất là giúp cho các thầy, đó là mình đừng có buông lung mà mình hãy quay về đi. Mưa là mình có cơ hội để mình thiền tọa, mình tụng kinh lại Phật xứ lắm. Cho nên đối với Phật tử bên ngoài họ nói buồn, họ nói rằng là vì sao mà thấy ảm đạm như vậy. Nhưng mà đối với chúng tôi rất là thích. Chúng tôi thích mát mẻ, thích là có mưa, nó làm cho con người thoải mái lắm. Cho nên khi nào quý vị ở bên này thì xứ này sẽ tuyết. Cái tuyết mùa đông lạnh là cực kỳ ha, Minnesota là nhất nước Mỹ. Nhưng mà đi cho Washington DC và những cái địa bang New York gần đây cũng tương đương với Minnesota. Thì đây xứ chúng tôi không có lạnh như thế này, như đây. Nhưng mà mưa nhiều thì quý vị nào thích mưa thì xin cung thỉnh. Khi nào có gì đó xin cung thỉnh quý vị quan tâm về cái đạo tràng của chúng tôi. Trước hết là thăm viếng, sau đó là thưởng thức những cái hạt mưa long lanh rất là nhẹ nhàng, êm đềm rơi rất là lý tưởng. Và nếu quý vị nào mà có tâm hồn thiền sĩ thì càng lý tưởng hơn nữa, phải không? Đấy, cho nên vì là chúng tôi rất là vui mừng, rất là phấn khởi khi về cái đạo tràng Đức Mẹ hiện đây, và được cái nhân duyên lành là được tiếp xúc với quý vị. Và quý vị cũng biết chúng tôi cũng đi phái đoàn một lần đầu, nhưng mà trong cái tinh thần học đạo tối hôm nay, mặc dù xa xôi bằng rồng tối thứ năm giữa tuần, nhưng mà quý vị đã sắp xếp công việc cuộc sống về đây để diễn kiến chư tôn đức, và chúng ta cùng nhau tham dự cái lễ khai mạc một cách rất là ấm cúng và vui vẻ. Điều đó giúp cho chúng tôi rất nhiều trong quá trình hoàn pháp đời sống. Thì chúng tôi xin cảm niệm cái ơn này và rất mong là cái tinh thần Phật pháp của chúng ta lúc nào cũng được trao dồi, và sự tu học của chúng ta được tăng trưởng. Thì kính thưa đại chúng, mục đích của cuộc sống là gì? Đó là một cái câu hỏi cho hầu như tất cả mọi người trong chúng ta. Và đó là cái câu hỏi chung, một câu hỏi chung. Nhưng mà cái câu trả lời là nó không có câu trả lời chung. Bởi vì sao? Bởi vì trong chúng ta có nhiều người rất hạnh phúc, rất là bằng lòng cuộc sống của chính mình. Trong khi đó, nhiều người khác thì cho rằng cuộc sống này nó quá khổ đau, nó quá bấp bênh và bất như ý. Và còn có nhiều người lại than rằng giá gì nếu mà chúng mình không được sinh ra cuộc đời này thì hạnh phúc biết mấy. Có nghĩa là rất là hợp khi mà có mặt trong cuộc sống này, trong thế giới này. Cho nên từ đó cái thế giới của chúng ta, loài người của chúng ta đang sống trong thế giới này được cấu kết bằng một cái bức tranh, mà bức tranh đó muôn hình muôn vẻ thiên hình vạn trạng trong đó. Và chỉ có bốn yếu tố quan trọng, đó là nhân, duyên, phước và nghiệp, mà mỗi người trong chúng ta quan niệm khác nhau về cái mục đích của cuộc sống. Không ai giống ai cả. Nó tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái phước hay là cái nghiệp của chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Cho nên nói một cách khác, Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy là chúng ta là những gì, là kết quả của những gì đã là trong quá khứ và tương lai của chúng ta như thế nào thì nó tùy thuộc vào hiện tại chúng ta đang là. Thế thì cái câu đó được dịch từ câu như cái câu trong kinh Văn Hóa là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thì dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thì. Chúng ta là kết quả của những gì trong quá khứ chúng ta đã tạo ra, bây giờ chúng ta thừa hưởng, hay là chúng ta chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Có nghĩa là sự thừa là chúng ta một cái nghiệp lực từ trong quá khứ và tương lai như thế nào, đời sống của chúng ta là sao, nó tùy thuộc vào cái kết, cái hiện tượng hiện tại chúng ta làm cái gì, chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta gieo cái nhân gì trong hiện tại. Cái đó là cái điều căn bản và rất là quan trọng. Thế thì trong lần thuyết pháp đầu tiên tại Ba La Nại, chuyển pháp luôn đầu tiên, cái bài thuyết pháp của Thứ Diệu Đế, Đức Phật đã triển khai về cái sự thật của khổ, khổ đâu, nó là sự thật, ai cũng khổ hết. Cho nên Ngài nói trước, sau đó Ngài nói về cái nguyên nhân nào đưa đến những cái nỗi khổ này, và Ngài nói về cái sự chấm dứt của khổ đau, tức là niết bàn, tức là hạnh phúc tối thượng, và điều cuối cùng là Ngài nói về cái con đường để đưa đến hạnh phúc niết bàn tối thượng. Đó là đạo đế, đó là 37 phẩm đời đạo, đó là bát chánh đạo, đó là tam vô lậu học giới định và tuệ. Thế thì cái mục tiêu của Đức Phật dạy chúng ta là sao? Tất cả những gì Ngài giảng dạy đều hướng đến một cái mục đích là giải thoát, giác ngộ giải thoát. Và có nhiều người cho rằng giáo lý của đạo Phật chỉ nói toàn là những cái triết lý cao siêu, những cái vấn đề siêu hình, hay là những cái tư tưởng nó quá cao vời, những cái hạnh, những cái đạo hạnh quá tuyệt đối. Trong khi đó đạo Phật lại bỏ qua những cái vấn đề xã hội, về kinh tế, về vấn đề của con người. Nếu suy nghĩ và nhìn một cách thể cận như vậy là nhìn sai lầm về đạo Phật rồi. Đức Phật Ngài quan tâm đến một đời sống hạnh phúc của con người, Ngài quan tâm đến tất cả mọi cái mối quan hệ của xã hội, và Ngài quan tâm đến những cái bậc thánh giả có một cái phước duyên thể cận như đời tiếp tục cái con đường của. Cho nên Ngài quan tâm, nói chung là tất cả mọi thành tựu trong xã hội Đức Phật đều quan tâm đến. Nhưng bởi vì những vị đó chưa có hiểu Phật pháp, chưa có thấy được cái nguyên lý sâu xa trong kinh Phật, và chưa có cái khám phá được, chưa có khai thác được những cái gia tài từ trong pháp bảo, mà họ chỉ thấy rằng đạo Phật là nói những cái chuyện cao siêu mà, những cái chuyện mà con người không ai làm được ấy, con người bình thường đó. Nhưng họ sai lầm là bởi vì khi mà đi sâu vào trong kinh tạng, chúng ta mới thấy được Đức Phật Ngài từ bi, Ngài chỉ rõ ràng lắm, Ngài chỉ từng ly từng tí về cái mối quan hệ của gia đình, của vợ chồng, con cái, cách thức trong xã hội làm ăn buôn bán như thế nào, vân vân. Rồi từ đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy như thế nào, một cái đời sống hạnh phúc là một cái đời sống không thể thiếu cái đạo đức trong đó và sự trong sạch cũng như là nghĩa lực. Thế thì cái đời sống hạnh phúc nó được đặt trên nền tảng của một cái đời sống có ý thức, và một cái đời sống được xây dựng trên nền tảng của đạo đức của con người. Nếu không có đạo đức con người không có hạnh phúc. Và vì thế Đức Phật mới dạy rằng đạo Phật không cho rằng của cải vật chất là cái cứu cánh của cuộc đời, Đức Phật không dạy như vậy. Nhưng mà Ngài nói rằng chúng ta không thể sống được nếu không có vật chất. Nếu không có cơ năng mà không có những cái điều kiện tối thiểu để sống thì làm sao chúng ta sống được. Nhưng cái đó thì là phương tiện thôi. Tất cả những cái vấn đề trên cuộc sống này chúng ta đang sử dụng, nó là phương tiện để giúp cho chúng ta sống. Cho nên chúng ta có được cái phương tiện, chúng ta có phước chúng ta mới có cơ ăn, chúng ta có phước mới có nhà ở, mới có được cái phương tiện đi lại. Nhưng mà cái đó chỉ là phương tiện thôi. phương tiện, nếu mà chúng ta có đủ phương tiện thì dễ dàng để cho chúng ta tu tập con đường tâm linh, đúng không thưa đại chúng? Cho nên chúng ta phải biết hài hòa giữa hai cái phương diện vật chất và tinh thần, giữa cái gì mà nó tạm thời và nó dài. Tạm thời tức là cái thân này này ngũ uẩn, nó là một hợp chất hợp thể của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, và cái tâm phật của chúng ta, cái nghiệp lực của chúng ta, nó sẽ đi mãi theo hay mãi mãi trong cái vòng luân hồi, hay là chúng ta đạt được thánh quả giải thoát. Cho nên chúng ta cứ bám víu lấy cái tạm thời và chúng ta bỏ quên đi cái mà phải nói là quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Thân này nó cần thiết, nhưng mà nó chúng ta chỉ nương nó thôi, nương nó mượn nó để tu tập thôi, chứ không phải là nó là thật. Nhưng mà bởi vì mình nhận cái giả làm thật cho nên mình khổ, nó thay đổi, nó hoại diệt thì chúng ta đau khổ, và chúng ta không có ý thức được rằng là chúng ta có được có may mắn để chúng ta biết Phật, chúng ta tu. Vì thế là Đức Phật dạy như vậy, và toàn bộ những cái lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển đều có một cái mục đích kiến tạo một cái xã hội, mà cái xã hội đó, nơi đó là một cái nơi tất cả mọi hành động được xuất phát từ cái tâm từ bi, và cái nơi đó là cái nơi mà tất cả mọi người, mọi chúng sanh đều được đối xử bằng cái tinh thần bình đẳng, ai cũng có quyền được sống, được tu tập. Và cái con đường tối thượng nhất, cái lý tưởng tối thượng nhất mà Đức Phật giảng dạy cho con người chúng ta, đó là lý tưởng giác ngộ giải thoát, đó là con đường cuối cùng, rồi chúng ta cũng đến, rồi chúng ta cũng đi. Nhưng cái còn lại đó là tâm thức của chúng ta, điều đó quan trọng. Và vì thế khi mà chúng ta biết được cái điều đó rồi thì chúng ta thấy rằng cái tấm lòng từ bi của Đức Phật vô lượng vô biên, ngài vì tất cả cái chủng nghiệp, cái căn tánh bất đồng của mọi loài, mọi người mà ngài dùng cái pháp của ngài để độ cho thích hợp nhất. Cho nên chúng ta phải chọn lựa những pháp môn, những phương pháp tu tập tùy theo cái một cái hoàn cảnh sống của mỗi người, và từ đó cái con đường để nhìn lại mình, để điều chỉnh cái cách sống của mình, cái con đường để quay về tâm, cái con đường nhìn lại mình để cho mình thăng hoa trên cái bước đường tâm linh là một cái điều quan trọng và cần thiết. Và nhìn lại bằng cách gì? Nhìn lại bằng cách chúng ta phải thấy được cái tâm hành của mình và cái thân của mình, cái ý của mình ra sao, và đó chính là cái tiền đề mà chúng tôi sẽ triển khai trong chiều mai. Và cái chủ đề của chúng tôi muốn triển khai lần này đó là cải thiện đời sống và sự tu tập bằng phương pháp làm mới. Và kính thưa đại chúng, thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn và cảm niệm tâm lòng của quý vị, và xin kính chào quý vị đã lắng nghe A Di Đà Phật.
Tôi thấy thầy này dễ nhìn mà nói chuyện hay mà hơi lăng, phải không? Sư chưa kịp giới thiệu với thầy lên thầy nói không? Thầy không bình đẳng. Mô Phật xin tập treo và thượng cùng chư tôn đức. Thưa quý vị, ở Việt Nam họ đi coi lương, đi coi Minh Phụng, Minh Tuấn, Minh Dương thì thường thường là coi xem phần sau chứ phần đầu kép chánh không xuất hiện, đúng không? Chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị là kẹp chánh sang. Chúng tôi đây là người thường đây cũng dễ bị viết cái một cái tờ lá thơ, nửa lá thơ cắn bút có không? Vậy là viết 63 tác phẩm y chang. Và vì thấy là có vị nào ở đây mà thích giọng cổ đó thì đây nhìn đây. Nhưng mà rồi có một đặc biệt nữa là chuyện tình của chết tôi chết
biết tan rồi.
Chuyện tình của Lưu Quang Hòa Thượng mà chết tôi chết bệnh đạo rồi. Hòa thượng đã viết 400 trang cái quyển sách nổi tiếng thế giới, và hòa thượng ra có một cái tác phẩm là Dương Ngọc Thành gì đó sáng tác ra lúc Bạch Lan rồi quậy Mỹ rồi. Coi như là ai xem cũng khóc hết trơn. Có chuyện này có đem ra đây, thành ra có chuyện trời liên qua hòa thượng chứ không phải chuyện trời liên qua hòa thượng. Và đây chúng tôi giới thiệu là hòa thượng viết trên 63 tác phẩm, và những người ở thế giới này đã quy với hòa thượng trên 7,000, hòa thượng không nhận nữa, và khoảng 60 vị xuất gia với hòa thượng. Và có một điều quý vị thấy tôi nói mà không có còn văn thơ này kia nó, quý vị nghe có nghe dần dần không? Dần chỉ một hạt cát của sa mạc thôi, chúng tôi chỉ có 2-3 câu mà, còn hòa thượng 600 bài thơ viết trong lòng. Cái gì muốn viết hỏi Kiều nằm đoạn nào, rồi Lục Dân Tiên đi đâu làm sao bị mù mắt rồi giới thiệu để đây tới chép trắng xuất hiện.
Sư cô và thưa tất cả quý đồng hương Phật tử, thực sự ra thì cũng như thầy Thanh Tiến nói và thầy Thục Tiến nói, chúng tôi đến Mỹ lần này là lần thứ 46 trong gần 40 năm qua, nhưng mà đến Mỹ chặt xe là lần đầu tiên, cho nên đa phần quý vị không biết tôi là ai, cho nên quý vị chịu khó lên trên Wikipedia toàn thư tiếng Việt mà ở đầu có súng, cho nên không có tiểu sử nào. Thì từ điển toàn thơ mở thì tôi biết một số nhân vật của Phật giáo hay ngoại cũng như là trong nước, những vị có công đối với văn hóa, đối với việc dịch thuật cũng như là vấn đề mà trường bá Phật pháp để xứ người. Quý vị vô cái từ điển đó thì ta bấm chữ mà ai muốn tìm thì sẽ có cái tiểu sử bên ngoài như vậy. Chúng tôi có nhận duyên mà đi cũng 1/3 thế giới, tức là khoảng 74, bây giờ là 74 nước. Và ở Ngũ Quốc năm nay là năm thứ 43, từ đó là nhiều hơn 2/3 khi sinh ra ở Việt Nam. Thành thử có nhiều nhân duyên đi và đến, cho nên cũng có nhiều cơ hội để tiếp xúc, gặp gỡ rất là nhiều dân tộc khác nhau, ngoài người Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi sinh ra Việt Nam, tu học ở đó, đi du học đi Nhật, là một cái đất nước mà các quý vị cũng đã nghe, đã biết về xứ Sa Mạc Thế Giới. Thì họ đã đầu hàng người Mỹ qua hai quả bom ở Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Và sau đó thì năm 1975 xảy ra thì chúng tôi không có về nước được. Cho nên chúng tôi tiếp tục sang bên Đức. Xứ Đức sau Đại Việt Thế Chiến thì cũng thua Mỹ. Nếu mà không có cái chương trình mặt sang của Mỹ giúp đỡ thì cái thành phố Berlin với 3 triệu người đã chết từ năm 1949 trở về sau này, nhất là sau thời kỳ của Hitler. Cho nên Nhật họ nói là Dostimo Watashi Taji no Kuni ga America ni makita desu kedemo và người Đức thì quý vị biết rồi, rất là kỷ luật, cũng không thua gì là người nhà. Cho nên khi nào tôi khó tính thì với thầy cái cô hay nói là thầy giống Hitler. Thì tiếng Đức cũng rất là khó, không gặp mấy lần tiếng Anh mà tiếng Pháp thì khó gấp đôi tiếng Đức, tiếng Pháp khó gấp đôi tiếng Anh, rồi tiếng Đức thì khó gấp đôi tiếng Pháp. Vì vậy cho nên khó gấp 4 lần tiếng Anh, tiếng Nga thì còn khó hơn nữa. Những quê hương đất nước đó thì chúng tôi cũng đã có dịp đi qua, đã có dịp đêm và đã có dịp gần gũi. Thế thì quý vị cũng có thấy là có những tổ chức Phật giáo trên thế giới này rất là quan trọng, đó là tổ chức World Buddhist Fellowship, mình dịch ra là Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Thì Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới này trụ sở đóng tại Bangkok, Thái Lan. Đức vua Rama Đệ Thập bây giờ tức là giống như là cố vấn cho hội này. Cái hội này đa phần là những vị thủ tướng, vị công chúa, những bà hoàng hậu của các xứ Phật giáo như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Bhutan, Miến Điện và những quốc gia Phật giáo. Và chư tăng cũng có trong cái hội này. Mà một cái hội lớn thứ hai nữa đó là World Buddhist Sangha Council, tức là Hội đồng Tam giác Thế giới. Thì chúng tôi là một trong thành viên của 36 nước này, trụ sở đặt tại Đài Loan năm 1969. Thì hội này cũng có đại hội ở tại Sài Gòn chúng ta. Lúc đó chắc quý vị là làm ăn buôn bán chứ không biết nó là cái gì. Nhưng thực tế thì năm 1969 họ đã có mặt ở Việt Nam. Hội này hoạt động thì tương đối rất là lớn, cái bệnh viện của thế giới. Bên Mỹ này cũng có nhiều thành viên. Chúng tôi cũng hay đi tham dự những cái conference rất là lớn tại những cái quốc gia Phật giáo bên Á Châu. Thì kỳ này qua đây thì chúng tôi đi Nhật và chúng tôi về thẳng ở bên Hoa Kỳ. Cho nên một số quý vị thì cũng biết về nước Nhật như thế nào, là cái đời sống nước Nhật ra sao. Và xin hỏi quý vị trong này ai ra đi Nhật thì giơ tay coi. À, có một cô đi Nhật. Đi bao lâu? Có ngày hả? Có ngày thì cũng là một ngày. Nhưng mà nhà văn chọn chân lên nước Nhật để thấy là quý vị biết nước Nhật đẹp nhất là cái gì không? Cái toilet. Toilet nước Nhật là bằng khách sạn 7 sao trên thế giới. Thực sự là chưa có cái toilet nào mà đẹp, mà cả nước Nhật 130 triệu dân đều đẹp như vậy, chứ không phải là hoàn toàn là đẹp. Họ rất là sạch. Người Nhật có ba đặc tính: thứ nhất là tin tưởng với nhau, thứ hai là sạch sẽ, và thứ ba là đúng giờ. Người Việt Nam mình thì sao? Chứ không hiểu nên tôi có nghe câu là không ăn đậu không phải mẻ, không đi trễ không phải Việt Nam. Người Nhật không bao giờ trễ 3 phút, không bao giờ né, không bao giờ. Còn người Việt với Đông Âu thì ăn nhanh làm chậm hay cười, chuyên mua đồ cũ là người Việt Nam. Nên mỗi dân tộc nó có một cái đức tính như vậy. Người Nhật thì ăn phải hút thật là lớn đó, mới là con người. Nếu mà ăn mà không có hút thành tiếng thì đó không phải là con người. Họ ăn rất là nhanh, ăn sáng 5 phút, ăn trưa 10 phút, ăn tối 15 phút. Người Việt mình thì là ăn và nói chuyện này kia đó. Còn người Đức ấy, lúc ăn thì hai bàn tay luôn luôn phải để trên bàn, không được một tay để dưới. Còn người Việt Nam mình sao? Ta để ý không? Còn tay để tay tay để dưới là cái kiểu Việt Nam mình nó không có thống nhất. Nhưng mà người Đức mình luôn luôn bắt buộc phải để đi mà. Và người Đức ví dụ như là trong lúc ăn mà hỉ mũi chuyện bình thường đó. Người Việt Nam mình thì sao? Không được nha. Cho nên mỗi một dân tộc nó có cái điều khác nhau. nên tiếng Việt gọi là Roni Irevanistane, nghĩa là when you are in Rome you have to do as so many do. Thì người ta trong hành La Mã thì người ta có làm giống như người La Mã vậy thôi. Mình đã đau thì nó phải như vậy. Tục ở Việt Nam mình nói sao? Nhập gia thì tục, nhập gia thì không còn đau nữa. Nghe không? Ở bầu thì tròn, ở ống thì già. Ví dụ mình ở Mỹ thì phải theo luật lệ của xứ Mỹ. Nó là như vậy. Luật lệ xứ Mỹ là luật lệ gì? Không biết. Tự do
tự cho người nói gì nói.
À, đúng là cái từ cái tự do đó nó sẽ tạo thành một cái egoism, egoismus, cái cá nhân chủ nghĩa. Mà cái cá nhân chủ nghĩa đó nó cũng rất là hay mà nó cũng rất là dở. Bởi vì nói như Freud, tức là nhà phân tâm học của người Đức á, ông ta chia cuộc đời của người ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 0 tuổi tới 8 tuổi là giai đoạn vô thức, cũng có thể gọi là vô minh. Giai đoạn thứ hai là từ 8 tuổi đến 18 tuổi được gọi là giai đoạn gọi là tự ngã. Cái này là nó đúng với cái trường hợp của xứ Mỹ nè, tức là cũng có cái egoism của mỗi một người. Cũng bây giờ những đứa bé nó lớn lên, nó sẽ từ bỏ cha mẹ nó từ từ, và nó sẽ tìm cái gì cho nó, người yêu, một chiếc xe hơi riêng, một cái phòng riêng, một cái gì đó là cái điều riêng biệt. Rồi thì từ 18 tuổi cho đến lúc chết đó, thì ông Freud và nhà phân tâm học thì Đức cũng chia ra là giai đoạn của siêu ngã. Lúc bây giờ thì người sẽ thành công cũng như là thất bại, và cuối cùng cuộc đời thì cũng đi vào cái chỗ thăm tứ đại, thì đã về cho tứ đại thôi. Ngày hôm nay thì Phật giáo có mặt khắp nơi ở trên thế giới, mà đặc biệt là người Âu Mỹ. Chúng tôi muốn chứng minh những cái việc thể rằng những kinh điển của Nikaya, Trung A Hàm, Trung A Hàm, Tập A Hàm, Tăng Hiết A Hàm, Tăng Chi Bộ Kinh, những điều của Đức Phật nói ngày xưa và cho đến bây giờ sang 25 thế kỷ, từ Đông sang Tây, rồi từ Tây qua Bắc chẳng hạn, thì nó thay đổi như thế nào. Thực sự ra thì trong kinh điển Nam Truyền, Đức Phật nói những cái câu chuyện rất là đơn giản. Ví dụ đó, Đức Phật đi khất thực gặp một con gà, Đức Phật đi khất thực gặp một con chó, Đức Phật đi khất thực gặp một con trâu, Đức Phật đi khất thực gặp một con voi. Đa phần trong kinh Nam Truyền nói về những cái câu chuyện sống động trong cái thời Đức Phật, và Đức Phật đã thi cung. Đức Phật nói với cảnh giới địa ngục, Đức Phật độ cho bà Mahavasamade chẳng hạn. Đức Phật nói ai là chiến thắng, ai không chiến thắng. Nhưng mà Đức Phật không phải là không nói về giới luật, không phải là không nói về những sự ăn chay, không phải là không nói về những sự niệm Phật. Ví dụ như là Đức Phật nói là mỗi tháng có 6 ngày trai thanh tịnh, đó là 8, 23, 14, 5 và 30, 11. Thế thì cái chữ trai này á, nó không có nghĩa là những thiết phải ăn chay. Ăn chay là tinh thần của đại thừa khi mà nó đã thăng hoa. Và những người Ấn Độ, 1 tỷ người Ấn Độ hay 900 triệu người là ăn chay. Quý vị nào đi Ấn Độ là gia tay thôi. Ít quá. Vậy chứ đi đâu, quý vị đi đâu? Cái quý vị Việt Nam đi Lào. Quý vị biết ở bên Ấn Độ đó, vô nhà hàng á thì có 100 cái ghế đó thì 80 ghế tới 85 ghế là ăn chay, còn 15 ghế là non vegetarian, tức là không phải ăn chay. Thì bên Ấn Độ đó, những người ăn chay là những người ở giai cấp cao, những người ăn thịt đó là những người ở giai cấp thấp. Cho nên quý vị ở Mỹ mà qua bên đó tìm thịt khó, không có cá, không có thịt, rất là hiếm. Ăn chay, ví dụ Thánh Gandhi ngài cũng ăn chay. Và ăn chay là từ cái đạo Bà La Môn mà ra, nhưng bây giờ Đức Phật phát hiện thực sự đó Đức Phật không ăn chay hoàn toàn, và Đức Đạt Ma Đạt Ma này là không ăn chay hoàn toàn. Quý vị nào đọc trong quyển sách là Maya and Mayimo và Freedom in Action mà tiếng Anh, đất nước tôi và dân tôi là tự do trong đương đại, quý vị thấy điều đó. Bởi vì trên núi Himalaya, nơi quê hương của Đức Phật cũng như là ở bên Tây Tạng thì nó rất là lạnh, không có rau cỏ giống như ở đây mà chúng ta có thể dùng một cách rất là thoải mái. Trên đó chỉ có những con bò nó chỉ cho thịt và cỏ, mình đến đó ăn cỏ được, cho nên bò nó ăn cỏ, người ăn thịt bò trở lại. Cho nên Đức Phật ăn 3 ngày cũng không phải là ăn chay hoàn toàn. Thì tinh thần ăn chay nó là từ cái chỗ mà chữ trai này có nghĩa là thanh tịnh, trai này có nghĩa là thanh tịnh, thanh tịnh trong giới đức mình thọ vũ giới hay là bậc con trai giới. Thì khi mà cho đến ngày Nagayuna tức là ngày bậc thọ, ngày Vasubandhu tức là ngày Thế Thanh, thì ngài mới bắt đầu thành lập cái Trung Quán Luận, tức là bắt không đấy không đi, không còn không mắt không tai không giọng không một mà cũng chẳng phải một. Thì cái căn bản nó cũng từ cái tâm pháp ấm, tức là vô thường khổ và vô ngã, tứ pháp ấm vô thường khổ không và vô ngã. Cái tinh thần Trung Quán Luận nó từ đó mà nó triển khai. Còn trong kinh Tạp A Hàm á, có nói là thập niệm của bên năm triền, chứ không, nó không phải là niệm Phật, không có nói niệm Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thế, niệm Giới, niệm Thiên là 6 niệm. Niệm An Bang tức là niệm về hơi thở, và đây là thành thể dịch của quyển kinh là An Bang Thủ Ý Kinh, rất là tuyệt vời. Những cái hơi thở vào, hơi thở ra là quán sát cái tâm của mình qua cái niệm của hơi thở, gọi là An Bang, An Bang Thủ Ý Kinh. Rồi thì niệm hư tức tức là niệm về Niết Bàn. Niết Bàn nó không phải là cái nơi chốn, tiếng Đức kêu là niệm hôm nay is with hát với cái phong nó kẻ tan, tức là Niết Bàn là cái trạng thái vô sanh không sanh không diệt, chứ không phải là cái nơi chốn để người ta đến hay là người ta về, giống như là một cái cõi đi và về. Rồi niệm về thân thể và niệm về sự sanh diệt, đây gọi là thập niệm. Vậy thì chữ Hán gọi là niệm, niệm cái bộ kim bên trên là chữ tâm phía dưới. Thầy Giám Tuyền có biết ta trước sản xuất và niệm niệm sau tư sự ta phải chẳng phụ thông qua. Ở đây quý vị nào biết tiếng Phổ Thông không? Chỗ không biết, chỉ biết tiếng Mỹ thôi. Vậy tiếng nói cầu tiếng Mỹ thì quý vị dịch được không ha? Như vậy đó, be friend of animal, don't kill them. It's very helpful to save all the life of human being. Pray Buddha for the peace on the earth. Vì dân cầm này là tiếng Việt anh em. Be friend of animal, dễ lắm. Hãy làm bạn với chúng ta, với thú vật. Don't kill them. Đừng giết chúng. It's very helpful to save all life of human being.
Nó rất là quan trọng để
to save.
Thầy ngàn đọc
lại. It's very helpful to save the life all life of all human being. Human being là gì? Là chúng sanh. Dịch sao? Hãy ăn chay để bảo vệ đời sống của chúng sanh. Pray the Buddha for the peace on the earth. Cầu nguyện Đức Phật hoặc gia hộ cho hòa bình trên quả địa cầu này. Nói tiếng Anh thì dễ hiểu ha, bây giờ nói tiếng Pháp. Si vous avez voulu d'apprendre, vous pourrez acheter quelques livres dans le plan de commission. Qui peut parler français? Ah oui, nói tiếng Nhật là Monsieur Natawa Okaneha Reva Homo Kaimas Kiro Dumo Chiski Okaimaya. Bây giờ nói tiếng Tàu là gì vậy? Ok, đi cạnh thì cái phát đi để ta mình tin là rất là nhiều diễn thì cái mày cả bình sư cái sự vui vẻ mày chứ sư mấy sư thì cái phát đi mà cái ok đi chẳng của đâu anh đi chẳng nhiều mà rất là nhiều diễn thì cái mày cả bình sư
nếu bạn có tiền thì bạn sẽ mua được những quyển sách
à. cái sự bước huệ mại trinh sư.
Nếu mà bạn không mua được chiếc thích,
cho một đầm con tay lên. Cảm ơn thầy. If you have some money, you can buy some book, but you cannot buy your understanding, your wisdom. It is very important. Thì ngôn ngữ đó là một cái cửa sổ của tâm hồn. Ngày xưa nó là Dersel Sondervanetteliker, là kiểu pháp là hai con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng ngày hôm nay thì tôi nói khác, nó là La Langue et la Phonetteliker, ngôn ngữ là cửa sổ của tâm hồn. Không biết ngôn ngữ thì cửa nó chưa mở. Cái này đi dịch không có, tôi làm thông dịch thì nhiều vị không dám đi. Thì này thì đoàn đi 31 vị, sang năm đó chắc rất là nhiều người đi. Đi đúng mùa hoa anh đào, sang năm thì đi 1 tháng 10, 14 tháng 10 để xem mùa thu của nước Nhật. Nước Nhật không phải chỉ có mùa thu không. Nước Nhật có những điều mà thế giới không có. Các vị nhìn ha. Đây là cái gì? Cũng không giống Mỹ nữa, nó giống Nhật. Đây là một cái phong thơ. Phong thơ này trong này bỏ tiền mặt để ở. Ví dụ tôi là người A muốn lợi cho người B $5,000, bỏ $5,000 vào đấy à, và ghi tay người gửi, ghi tay người nhận. Ngày mai người đối diện sẽ nhận được $5,000. Cái ngọn này ghi rất là rõ. Ở Việt Nam có giống như vậy không? Ông nghĩ là giống như không? Thế giới chỉ có nước Nhật thôi. Và việc này xảy ra khi tôi đến Nhật thì ngày hôm nay đến nay mà 1972 thì không phải là bây giờ. Cho nên cái này đó để cho thấy là cái độ tin tưởng của con người giữa con người Nhật và con người Nhật đó, không có ai dối trá với ai. Báo chí Việt Nam cũng bị không biết, cho nên biết về nước Nhật sai. Cho nên chúng mình minh chứng kỳ này là phải có bao thân quý vị thấy trong này là bỏ tiền mặt. Có tiếng Anh là đàng hoàng, nhưng mà là tiếng Nhật không, để cho người Trung Quốc biết là tôi biết cái gì trong này. Rồi bao nhiêu là cho sau này thì nước Mỹ mới có Western Union, mà tôi hiểu khoảng 10-15 năm này thôi. Nhưng Nhật đã có 50 năm về trước. Nhưng mà cái lệ phí của Western Union thì hai bên phải trả. Còn lệ phí này chỉ có trả một bên thôi, người Nhật không có cần phải trả gì hết. Nhưng mà chỉ ở trong nước Nhật thôi, mà gửi ở Nội Quốc thì là hình thức khác rồi. Trong đoạn đi kỳ này mà tôi hay quảng cáo đó về nước Nhật, cho nên người thầy nói trời thầy sao lúc nào cũng tốt nước Nhật. Tôi nói người Việt Nam cũng rất là tốt, rất là dễ thương, bởi vì người Việt Nam là tôi ít nhớ mà hay quay đó. Không dễ thương thôi, mình ở đâu quay đó mà có thấy. Còn người Nhật đó, thì họ khác mình lắm. Thì hai vợ chồng ông bà ở Seattle, thì đi trong chuyến này ông tên là ông Thương, và hẹn hai người ăn tối xong còn hai ngày nữa thì về Mỹ. Chúng tôi về Mỹ đó là ngày 8 tháng 4, bên đây là 16 tháng 4, tức là mới có tuần hơn tuần hả. Thì hai bà ăn thì cởi cái túi đựng passport Mỹ một sắp đô la để dưới chỗ ghế ngồi. Ăn xong rồi thì đi về khách sạn. Thì hôm đó tôi cũng có đi ăn. Hai người mới khoảng là đang chưa thèm miệng, nó nói thế này bây giờ ăn vào thêm cái túi tiền thôi, tức là không sao. Mất mà nếu người Nhật mà lượng được không sao, mà sợ người Việt Nam được. Thật là có yên tề. Thì tối đó hai ông bà ngủ được đi ra tiệm là hỏi là nhân viên ấy anh lượm được cái túi nó không. Hả, nó không, tôi là càng quán hơn nữa. Ráng sáng hôm sau thì trước khi đi Kamakura để mà thăm cái tượng Phật lớn của Nhật đó, thì tôi ra tôi hỏi thì họ nhân viên học nó không thấy, nó không quan sát. Nhưng mà vô trong tiệm tủ hỏi thì có một cô nó là tối hôm qua có một người đưa một cái túi. Nhưng mà cái đó thì họ được giao yếu cái chỗ mình Phật mình sinh đó, mỗi cái Phật nó lớn thường thường là có người ngồi hướng dẫn đó. Thì tôi xuống khỏi thì cô đó cũng chưa thấy gì hết. Rồi sau đó nó bị cơ bó cảnh sát là hỏi nó túi một gì, trong đó cái gì, cho mình một cái số. Họ nói là nếu mà nhận tìm lại được á thì đem cái số đó trả cho bất cứ một cái bó cảnh sát nào thì nước Nhật cũng được, Nếu tìm không được đó, thì cứ mang về nước của mình để mà làm cái bàn cớ. Nhưng mà không có mắc qua làm sao đi ra khỏi nước Nhật được. Thì quý vị đó có điện thoại để gọi là xuống Mỹ. Quý vị là công dân Mỹ nhưng họ dù đó nó là tối thứ sáu, là thứ bảy họ không làm việc, thứ nhật không làm việc, thứ hai là còn lo cho số điện thoại. Thì đi vào giữa trưa thì điện thoại cho tôi, đó là cái bốt mà mấy ông mất hôm qua là bây giờ đã tìm được rồi, có người mang tới. Mà quý vị biết hôm đó buổi chiều trở lại hát bà nhận cái bốt mà rung đó, tại vì mừng không phải là vì mình được lại cái giấy tờ mà không mất tiền, mừng mà cái cúi đầu trước cái hành động của mình vậy, không mở cái bốt ra để coi trong đó có cái gì nữa. Rất là hay. Cho nên khi mà tsunami của Nhật Bản xảy ra vào ngày 1 tháng 3 năm 2011 ở tại Fukushima có 16.000 người chết. Thì sau đó thì do Hội đồng Nhân thống nhất hay gọi tức là Liên Châu đó, chúng tôi đã làm được phái đoàn để đến Nhật để mà giúp đỡ cho họ để qua cái tiền quyên góp tôi từ khắp nơi, khoảng 100.000 đô thì không có nhiều, nhưng tấm lòng của mình đến đó. Quý vị biết là hiện tại nước Nhật họ còn giữ 5.000 được cái xác, ngồi 3.000 cái mà có thân nhân nhận rồi, trong 5.000 được cái xác có một cái được 1 triệu đô la, 2 triệu đô la, cho tới giờ này không mất một đồng. Hurricane của Mỹ vẫn có người ẩn cướp như thường. Khắp nơi trên thế giới không có nơi nào giống như vậy. Sau khi nhận cái bốt đã xong, vì ông bà mở ra coi chứ là có còn nguyên không? Ông mở ra coi là còn nguyên. Từ đó mới nghĩ như thế này. Sự khai hôn là để hôn tư nhiên. Nếu hôn xin ta kiểu hôn tư nhiên là tất cả là sáng nay xin ta kiểu hôn tư nhiên. Trên thế giới này, chúng tôi những người ở hồ quốc bên nước Việt này phải cúi đầu trước cái hành động của mình rất là tuyệt vời. Họ là như vậy đó. Chứ không phải là dấu hoàng như thế dài thì không bao giờ qua. Không bao giờ là chuyện người Việt không bao giờ. Và tôi ở trong kiều Việt 5 năm kỳ này nó về thăm chùa cũ. Quý vị có thể lên cho anh Trang Hoa Vui để thấy. Và đi thăm một cái ngôi chùa, quý vị thấy mình có lớn hơn chùa được mẹ hiền, không có nhìn lên, không phải nhìn lên nhìn phía. Ngôi chùa nào đây? À, có thể lớn hơn là những quý vị dây xuống dưới tiền cho quý vị coi đó, chụp hình được. Chùa này 200 mẫu tay, và giá trị của nó cũng vẫn chắc không dưới 10 tỷ đô la. Nó khủng khiếp luôn cái chánh điện chứa 1.000 người. Và đồ gỗ, mỗi cái gỗ như vậy họ mới khách hàng 7 năm thôi. Mới khách hàng 7 năm thôi. Đó, và còn một cái đặc biệt quý vị hay ăn chuyện về nước Mỹ thì mà dịch nó là như thế này. Quý vị nào đi đường này là gửi thằng Tự Do New York rồi. À, nước Mỹ mà quý vị thêm nhiều quá. Quá thêm nhiều. Quý vị thấy đường Đức Phật Hay Đi Đà cao 120 mét bằng đồng ở tại Himalaya thì cái này đó tượng A Di Đà. Phái đoàn chúng ta lên cái từng thứ lên chỗ 85 thước, tức là từng thứ 28. Một cái nhà đầu hay cả đường đứng thành Tự Do này họ để nó có tí tẹo nước Mỹ cũng thánh diện nhưng không bằng tượng A Di Đà ở bên nước mình. Và nếu mà có được đắt tới độ chấn động 8 Richter tượng này vẫn di chuyển như thường. Trong này có một thiên cái cực lạc rất là tuyệt vời. Cho nên cái nhà báo cáo lên nước Nhật để thấy rằng người Nhật có những cái mà thế giới không có được, sạch không thể nào tưởng tượng. Cái chùa lớn như vậy đó, tôi cho quý thầy để cái cánh tay của mình đi từ ngõ nhỏ vô tới nhà bếp không có một hạt bụi. Mà nó dài mấy cây số chứ không phải là cái chùa tí tẹo hiện nay đó. Đi ra mới thấy mình là xấu hổ, tại vì họ lo cho Phật pháp nó là như vậy đó. Thì chỉ giới thiệu sơ sơ như vậy để quý vị thấy là thứ nhất là niềm tin nhiều của người và con người, thứ hai là sự đúng giờ của người Nhật. Quý vị có coi cái phim Hachiko của Richard Gere đó đóng bằng tiếng Anh không? Ở Mỹ không biết chuyện này, tôi quên quá. Đi sắp nghe là ai? Cũng biết nữa. Ai là?
xin con lưu ý.
Ông này là đệ tử Đức Đạt Lai Lama, một người đóng phim rất nổi tiếng Hollywood. Thời gian mai, sáng mai thì tôi sẽ nói chuyện trong giờ hết giờ phòng tôi và ta cũng ít giờ, nhưng mà nói hết phòng của quý thầy thì thấy quý thầy lo nói thêm nhiều quá, thì tôi phải dành cho nó thêm cái đủ trí rưỡi. Trong chương trình là sáng mai giảng với chúng ta từ 10 đến 11 rưỡi. Sáng mai quý vị nào đi được và dâng tay thôi, có mấy người. Vậy thì chỉ những người này đi được thôi, quý vị nào về cố gắng cho thêm một ít người nữa. Có thu văn đàng hoàng đưa lên trên nét. Uổng lắm nếu quý vị không nghe là sự thiệt thòi rất là lớn. Mà bởi vì cái chương trình thì gấp quá đi, cho nên một số quý vị không có suy nghĩ làm được. Sáng mai vẫn bắt đầu từ 10 giờ tới 1 giờ rưỡi. Và cũng có nghe sư cô nói là có số quý vị muốn thọ Bồ Tát giới tại gia. Ở đây có anh thiền gì không, quý vị giơ tay coi nhé. Ai muốn thọ Bồ Tát giới tại gia? Thì đâu có sư cô. Dạ vâng, nếu quý vị nào muốn học của Tất Giới Tại Gia thì qua chùa Linh Hoa vào sáng thứ nhật ở đây như sư Hiếu Đức để quý thầy truyền luôn một lần chứ không có truyền riêng được, chỉ đơn giản vậy thôi. Và xin thưa là mỗi thầy mỗi cô có một cái đề tài riêng, phần tư thì sẽ nhắc mạnh về cái ba cái điều chính và quan trọng nữa đó. Mình đi sai cô làm sao mà Phật giáo Việt Nam phải giống như Phật giáo Nhật. Khi người ta nói sa đô tức là trà đạo, kendo tức là kiếm đạo, judo là nhu đạo, bushido tức là võ sĩ đạo, taekwondo là cái gì? Cái này rồi các bạn có những cái gì không? Cái này có đề hà. Nhưng khi họ nói những cái gì mà thuộc về đô, so đô là Chando, Tea Ceremony thì họ biết là của người Nhật, chứ không phải là của người Hoa. Còn mình mà nhận cái văn hóa của Mỹ, nhận văn hóa của Đức, nhận văn hóa của Pháp, nhai không có nhuyễn. Không có design là tiếng Đức, không có design là tiếng Anh. Cho nên mình bị đau bụng hoài như thế này. Phải làm sao giống như người Nhật, lấy trà của Trung Quốc về đồng với quê hương nước Nhật trở thành trà đạo Tea Ceremony rất là famous around the world. Cái đó là cái Việt Nam mình cần làm. Phật giáo Việt Nam phải tiêu thụ cái tinh hoa của Phật giáo như thế nào để trở thành như Thiền sư Nhất Hạnh nó là cung tầm nán dâu á, thì nó phải tạo nên cán và tơ để người ta dệt như những cánh hoa rồi lụa là cái cuộc đời tươi thắm. Nếu cung tầm nó ăn lá dâu á mà nó chỉ thừa thải ra lá dâu không, không lại cho đời phẩm pháp nghìn năm xưa ngày hôm nay đem đến Âu Mỹ, nó phải là phẩm pháp của người Âu Mỹ chứ không thể là phẩm pháp của người Á Châu 100% được. Để lại mà chúng tôi cũng nói quý vị là sẽ nói ngày mai về đề tài này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thầy nói chương trình này
mà. Trước xin đi nửa chừng xin phép đi xuống là thẳng cái này lên mà nói giới thiệu chương trình ngày mai. Hòa thượng nói sa đô là của Nhật, không phải tiền đô là của Mỹ.
Ngày mai đó vấn đề nghe trước 1 giờ của Hòa thượng đây là một chi số lớn lao. Ngày mai 10 giờ tới 11:30 là bây giờ của Hòa thượng trưởng, và tưởng tượng là coi như đa tài, nhiều đề tài lắm cái gì. Thành ra rồi tới chiều đó rồi thánh trí thì thiền đạo, rồi mà sau đó thì chiều nữa thì thi sư Minh Huệ và thông kiến, tức là thấu đó. Dạ. Rồi tới ngày thứ bảy nè, thứ bảy là buổi sáng đó, 10 giờ tới 11:30 thầy pháp trú, chiều thầy hạnh tuệ, và chiều nữa thì thầy thiền đạo và thầy viên giác.
Thầy viên giác.
Và cái ngày chủ nhật á, sáng thì 10 giờ là 11:30 thầy thông tiết và thầy viên giác, và chiều thì thêm ni sư Minh Huệ.
Thầy nói sao đó là tôi về từ bên.
Và sau đó thì ngày chủ nhật đó hòa thượng sẽ về và giải đáp những câu hỏi của quý vị.
Vì ráng ở khuya anh chú chiều chủ nhật ha.
Chiều chủ nhật nghe chiều chủ nhật và
cho thầy dạy rồi chú dựng lên nghe lời. Ở khuya trước đêm buồn mình chú uống chú ngủ luôn.
Dạ, sáng, mỗi sáng đều có 6 giờ tụng kinh Lăng Nghiêm với ngồi thiền. Thầy nhắc
Lăng Nghiêm. Dạ, vâng. À, kính thưa đại chúng, thì phái đoàn đến hôm tối thứ ba, thì sáng thứ tư đã có cái chương trình tụng kinh Lăng Nghiêm và lúc nào cũng thống nhất đấy. Thì sáng ba và những ngày cuối tuần mà đại chúng nếu mà sắp xếp được thì đến buổi sáng trước 6 giờ có mặt trên cái điện, và 6 giờ chúng ta bắt đầu vào cái thời hiệp hòa trước khoảng 15 phút gì đó, sau đó tụng thần kinh Lăng Nghiêm. Và quý vị nào quen biết thì cùng theo, còn quý vị nào chưa biết thì giao duyên ha. Từ từ mà mỗi năm có cái đoàn qua là mình thuộc một mẹ ha. Sau đó thì nhiều năm thì còn sau đấy thì đó là cái chương trình tụng kinh. Còn cái chương trình của những thời khác thì quý vị biết là biểu thị, và bây giờ cuối cùng là chụp hình quý vị để coi như là lưu lại cái hình sinh hoạt của chùa. Mà hiền một con không hay và xin lỗi em rất là hiền rồi. Xong thì và có để cho cái quý thầy đưa vào trong cái các căn mạng, cho nên bây giờ xin mời đại chúng á, chúng ta sẽ kết bị đạo hình
quý bác trên 70 tuổi đứng phía sau.
Dạ vâng, con đó. Thì quý bác trên lớn tuổi á, không có ngồi được á, thì mời quý bác đứng sau kia tăng từ giữa hòa thượng đã là đứng ở phía sau ấy, mình sát vào. Còn quý Phật tử á, mình cứ ngồi phía trước để như thế nào cho nó đều, và ngồi quỳ ngồi một cái bên trong sát và ngồi sẽ bàn.